This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi, dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả. Và hôm nay một lần nữa, chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Thế giới trong tuần qua. Vâng, và trước tiên thì Thu Nga xin được chào anh Lê Phát Minh ạ.
À. Chào cô Thu Nga, chào quý vị thánh giả.
Dạ vâng, thưa anh, mùa thu thì thật sự là nó về rồi đó, trời nó rất mát mẻ. Tuy nhiên ngày hôm nay thì lòng người khi mà nhớ đến 911 của năm 2001, tức là đã 22 năm qua rồi, thì ai cũng bàng hoàng hết. Và nhìn những cái hình ảnh mà người ta chiếu lại trên TV đó, thì mình cũng thấy rằng có những cái chuyện mà nước Mỹ không ngờ, phải không anh? Đây coi được như là cơ quan đầu não về quân sự, về tất cả những cái gì coi như là một siêu cường quốc mà lại bị khủng bố tấn công vào ngay ở cái thủ đô. Và như vậy thì đã 22 năm trôi qua rồi, mỗi lần nhớ tới và tới ngày này thì anh sao thấy trong lòng như thế nào anh?
Mình vẫn thấy là đương nhiên là thấy nó không có vui, và cũng như là thấy rõ rằng là tụi khủng bố nó xâm nhập từ thời ông Clinton vô những huấn luyện đi lấy tập lái phi cơ rồi đủ thứ hết, và những cái chuyện vậy mà cũng không khám phá ra rồi để đưa đến cái phòng quà đó, thì anh thấy thì vấn đề mà toàn cầu hóa đó, những cách toàn cầu hóa của Clinton nó mới gây lên những cái quà đó.
Dạ, vâng, và năm nay là năm thứ 22 rồi, thời gian qua quá nhanh, và chúng ta cũng ngày hôm nay cũng mỗi người dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ về 3.000 người người dân đó là vô tội đã bị bỏ mình trong cái vụ khủng bố. Và nhiều người tới bây giờ vẫn còn thương tật, vẫn bị những cái chứng bệnh ung thư chẳng hạn, lại tại vì cái hóa chất đó. Nhưng mà rồi cái chuyến đi thăm của ông Joe Biden thì cũng nhằm ngay cái thời điểm này. Và như vậy là ngày Chủ nhật vừa qua, ông đã đi đến Việt Nam. Coi như ông là vị tổng thống thứ 5 đến thăm Việt Nam kể từ khi mà gọi là hai nước bình thường hóa, mở ngoặc và đóng ngoặc, bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Và mặc dù chỉ ở Hà Nội trong cái khoảng thời gian coi của bộ đó cũng ngắn, nhưng mà ông Biden đã gặp được những người lãnh đạo, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, gọi là để nâng cái cấp quan hệ Việt-Mỹ từ cái mức đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn cầu luôn. Và chúng ta cũng nhớ tại một buổi tranh cử ở Fremont của tiểu bang Maine hồi cuối tháng 7, thì ông Biden tiết lộ rằng ông nhận được cái cuộc gọi từ lãnh đạo Việt Cộng sản Việt Nam và nói rằng họ rất mong gặp ông và muốn đưa Mỹ lên thành một đối tác chủ chốt ngang hàng với Nga và Trung Cộng. Thế nhưng mà cái chuyện này thì theo anh nhận xét như thế nào, chứ coi bộ là Việt Nam nghĩa là một tay thì là bắt tay Mỹ, một tay kia thì lại phải thò ra nắm Trung Cộng, chứ không thôi ông Trung Cộng này ông nổi giận là mệt, tại vì trước khi mà ông đi đó thì ông tiếp đón ông Biden á, thì tại trụ sở Trung ương thì cái ngày 5 tháng 9 thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Lưu Kiến Siêu là Ủy viên Trung ương của Đảng, trưởng ban gọi là liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Tàu. Thì anh thấy là như vậy thì rõ ràng rằng cái việc mà đu dây này không biết tới khi nào, nhưng mà anh nghĩ là cái chuyến gọi là cái quan hệ này, nghĩa là nâng cái cấp đối tác quan hệ này, thì anh nghĩ là nó có đẹp đẽ giống như là nước Mỹ mong đợi hay không anh?
cái vấn đề mà nói như ông Đại Thông thì đương nhiên là Mỹ thì muốn làm sao mà lôi kéo Cộng sản Việt Nam đứng về mé bên mình để mà đối với cái vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên Cộng sản Việt Nam thì cô biết đó thì họ là từ cái khối Cộng sản và họ trong Cộng sản thì họ cũng còn, mặc dầu Trung Cộng lấn ép họ rất là nhiều, nhưng mà rồi họ cũng vẫn đi đó bởi vì họ muốn bảo vệ của cái đảng, bởi giờ nó còn đảng là còn họ, mà mất đảng là mất họ, chứ không phải họ không có sợ mất nước, cô hiểu không?
Đúng
đó
rồi.
Là do cái điểm đó. Tuy nhiên thì cô biết á thì như thời tổng thống Trump nhưng cũng ngỏ để cho họ thấy, để mà để họ đi với Hoa Kỳ và thế giới tự do, nhưng mà là họ cũng không dám. Rồi khi mà tổng thống của Biden lên thì 2 năm trước cũng cố thuyết phục họ, họ cũng lờ đi, nhưng mà rồi cái kỳ này đó thì lại họ chủ động họ muốn cái làm cái chuyện đó, thì bởi vì thấy rõ ràng là Trung Cộng lớn ép quá, mà họ trong cái nhóm đó thì họ thấy rõ ràng là giờ muốn để có sự cân bằng cái thế quốc tế thì họ muốn để nâng cấp lên những đề đó. Tuy nhiên thì cô biết cái chuyến đi này đó, chị tập chị những cái nên tuyên bố đó thật là ký tên nó chưa phải là một cái hiệp ước, mà đây là coi như là cái bản ghi nhớ để giờ đồng ý hai bên để hợp tác, đưa đến cái hợp tác chiến lược toàn diện. Thế hồi đó chuyện hợp tác toàn diện, chiến lược toàn diện là những chẳng hạn về kinh tế mà về an ninh quốc phòng nữa, nó đủ thứ mặt đó. Tuy nhiên đây là chỉ là một cái ghi nhớ thôi, chưa phải là một hiệp ước, mà trong những cái điều ghi nhớ này đó là cái những điều kiện để đặt ra là mé bên Việt Nam phải thi hành những cái điểm nào, những cái gì đó. Thì đến này cô nhớ lúc đó Việt Nam để mà ký cái hiệp ước thương mại với ông Châu không?
Yeah.
Đó, thì cái bản ghi nhớ đó cũng vậy đó, là khi nào Cộng sản Việt Nam thi hành tất cả những cái điểm nó được rồi đó thì mới cái hiệp ước nó mới có giá trị. Đó là cái vấn đề này, nhưng mà này chưa có cái hiệp ước nữa, này giờ chỉ bản ghi nhớ thôi. Nó thành thử ra mặc dầu bên cái mấy tờ báo của đảng á, thì họ của cộng bên Việt Nam á, thì họ chỉ nêu lên những gì phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi, mà họ không có nêu lên những cái phát biểu của Joe Biden đó. Thì thử ra mà giờ mình bên Hoa Kỳ Mỹ thì họ cũng có ghi gì, mình không hiểu cái chuyện mà ông Joe Biden có đặt điều kiện, đặt vấn đề gì không. Cái bằng phát biểu cho biết rằng là giờ hai bên là cũng quan ninh đã tiến tới những cái đồng ý để cái hiệp mà ước mà chiến lược toàn diện, nhưng mà không biết trong cái chi tiết đó, trong cái toàn diện đó cần Cộng sản Việt Nam phải thi hành những gì, cũng như cô đặt ra họ có đặt cái vấn đề nhân quyền hay không. Thì thật sự trong cái báo chí như Việt Nam bên đó hay như kia thì không thấy nào để đặt lên vấn đề, mà chỉ cái thân phong cá báo chí của Tòa Bạch Ốc thì nói rằng là Tổng thống Biden đã có đặt những cái điều kiện về nhân quyền, cái phổ quát của mà hiến chương Liên Hợp Quốc đặt ra, đó là những cái điểm, chứ còn không có đi vào chi tiết là những cái điểm nào, đó là những cái điểm gì. Nhưng mà anh thấy giàu cho cái đặt cái gì nữa thì Cộng sản Việt Nam họ cũng được rất là dè dặt trong vấn đề này, thì chúng ta chưa biết sao, nhưng tùy duyên cái tình thế ở bên ngoài và để thúc đẩy cái bên Cộng sản Việt Nam họ có muốn thỏa mãn theo cái nhu cầu của Mỹ hay không. Đó thì đó vấn đề đó mà mình cho biết hiện tại bây giờ đó, thì cũng như cô nói là trước khi Tổng thống Biden đi thì cộng đồng Việt Nam cũng như là mấy người mà dân biểu mà có ảnh hưởng đến cử tri Việt Nam không, thì họ phải đưa những bức thư mà đặt điều kiện với Joe Biden là đến đó để phải đặt vấn đề nhân quyền về tôn giáo những thế nào đó để đặt họ nêu lên rõ hết những điều đó. Nhưng mà anh nghĩ là chắc chắn rằng Biden chắc cũng phải nêu lên những đề đó, nhưng mà chắc là trong cái sự kín đáo không có thông báo ra bên ngoài, do đó mà chúng ta thấy không có đặt ra vấn đề giống như thường thường là khi mà thông báo chung đặt gì đó thì cái những gì đó phải nêu lên. Nhưng mà trong cái này thì rõ ràng là cái phần mà buổi mà thông báo chung đó thì nói chung nó thì thấy không có đặt lên vấn đề nhân quyền đó cơ.
À, cái chuyến đi của ông này có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là rõ ràng là Mỹ mong đợi như vậy, nhưng mà không biết là Việt Nam có đáp ứng cái đó hay không, mặc dù rằng họ không có muốn bị Trung Cộng ăn hiếp, rồi họ ráng là họ đu dây với Mỹ nhưng mà họ vẫn gờm anh Trung Cộng hơn. Vì vậy cho nên là những cái điều mà Mỹ muốn đó, có thể là Mỹ muốn nhưng mà có thể là Việt Nam không có đáp ứng giống như Mỹ mong đợi. Tuy nhiên là không ai nói về cái điều đó hết. Cái điều thứ hai là cũng liên quan tới chuyến này thì cũng thì chúng ta cũng thấy là người Việt ở hải ngoại cũng bàn tán xôn xao, rồi nào là thỉnh nguyện thư từ những cơ quan bảo vệ nhân quyền, rồi nhớ nhắc ông Biden là nhớ là răn đe cái việc đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì Việt Nam luôn luôn, Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói rằng không có đàn áp nhân quyền và không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị, chỉ có những cái người mà phạm pháp mà thôi. Cho nên cái chuyến đi ông Joe Biden thì nói rằng có nhắc, nhưng mà tất cả những báo chí của Việt Nam thì họ rất là sợ cái chữ nhân quyền, cho nên không có báo nào mà dám nhắc đến cái hai cái chữ nhân quyền mà ông Joe Biden có đưa ra. Ông Joe Biden có đưa ra nhưng mà báo Việt Nam nghĩa là lờ hết, họ chỉ nói những chuyện khác thôi. Vì vậy cho nên là chuyến thăm của ông Joe Biden này là có hai cái điểm như thế. Quay sang cái tình hình của ở Mỹ này đó thì thưa anh, Đảng Dân Chủ cũng từ lâu lo lắng rằng trong cái cuộc mà đua xích sao ứng cử viên của bên thứ ba có thể là sự khác biệt giữa cái thắng và cái bại ở những tiểu bang khó khăn. Và chúng ta cũng biết là có cái khi mà có cái một cái đảng mà thứ ba ra đó thì hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa đều bị chia phiếu hết. Và nhất là những cái tiểu bang mà gọi là những cái tiểu bang mà như là Georgia, Arizona, Wisconsin chẳng hạn. Thì cái cuộc thăm dò mới đây làm tăng thêm cái sự lo lắng cho đảng Dân Chủ khi mà ứng cử viên theo chủ nghĩa tự do là Cornel West của đảng Xanh. Ở Mỹ này có nhiều đảng lắm. Đảng Xanh hoặc là một ứng cử viên trung dung được cái đảng gọi là No Label hậu thuẫn có thể trở thành kẻ phá hoại ông Biden. Vậy anh nghĩ rằng cái sự lo lắng này của đảng Dân Chủ có đúng hay không thưa anh?
Anh thấy đúng, họ lo lắng là phải cô. Đó bởi vì anh thấy thế này nè, là tới 70% là cái 70% của thành phần mà tả của đảng Dân Chủ đó, thì họ thấy rằng là họ không muốn, họ thấy hiện tại bây giờ thì chắc là Joe Biden sẽ ra, nhưng mà họ muốn có một người khác hơn là Joe Biden, họ không có thích cái đó. Nên nhưng mà thành thử ra bây giờ đó thì theo cái đảng gọi là No Label thì cái đảng hồi này nói đó họ không muốn cái cuộc bầu cử năm 2020 tái diễn nữa, càng ngày có nhiều người quan tâm đến cái sự lựa chọn khác, có thể thu hẹp được sự chia rẽ của đảng phái. Do đó mà cái ông mà vì chiếm lược gia của cái đảng No Label đó thì họ nói rằng là họ phải để làm sao mà để cho các những cái người, bởi vì thay vì thí dụ giờ họ bỏ phiếu người cho ai đó mà họ không có hài lòng thì ít nhất này cái đáp ứng được cái nhu cầu của họ, bởi vì như đảng No Label này á là thường đây tập trung những người mà bên đảng Dân Chủ mà cái phe gọi là trung dung, họ rất bất mãn cái đảng Dân Chủ mà theo cái ảnh hưởng cái phe cực tả đó, họ thấy họ không chấp nhận, thành thử ra mà giờ họ nói chẳng lẽ gì chỉ chọn giữa con ông Joe Biden và ông Trump thì bên đó thì họ thấy rằng là cái phiếu họ bỏ cho ai đó thì họ không có hài lòng, thì ít nhất cũng có cái nào đó thì họ đưa ra để mà có sự lựa chọn cho diện đó để thay đổi, thì họ quan niệm như vậy, thành thử ra cũng chưa còn tí như cái binh cái đảng Green thì hồi đó giờ này từ trước giờ mình cũng biết đó, này rồi cô thấy không, lần nào mình cũng có đảng Green nằm trong cái phiếu,
đúng rồi, lúc nào cũng có đảng Xanh,
cũng có hết á, nhưng cái đảng đó mặc dầu nó nói tính cách về môi trường này đó kia, thật sự đây là cái thành phần cực tả, cũng cái nướng là cực tả, thấy không, nó cực tả thì hiện giờ cái đảng Green đó họ đương có cái ông mà gọi là West, cái gì ông Cornel West là một ông giáo sư có đại học dạy về môn triết học, thì ông này đó, ông là đảng viên Đảng Dân Chủ, họ rước ông là người đi mà dẫn động họ cho cái thời mà của ông Clinton, rồi cũng như cái thời mà của Obama, cũng như thời bà Clinton. Nhưng mà giờ ông bất mãn, ông thôi giờ ông mới đứng lên ba cái đảng riêng để ông ra tranh cử. Đó thì hiện giờ đó trong cái này đó là làm cho bên cái Đảng Dân Chủ có e ngại. Bây giờ cái thành phần mà cực tả thì lại có ông Cornel West, thấy không? Thì giờ tới bên phần trung dung thì lại có cái hiện giờ đó thì cái thành phần mà coi như là ông Robert Francis Kennedy. Thì trong cái cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 9 vừa qua đó với Fox, thì ông nói rằng là ông muốn thì, bởi vì ông muốn ra tranh cử với bên cái trong Đảng Dân Chủ, nhưng mà giờ hiện vừa lập ủy ban Đảng Dân Chủ á, họ nói giờ đây là không có vấn đề mà primary, thấy không? Thành thử ông nói như vậy thì giờ ông nghĩ rằng ông cố tranh chấp, ông cố tranh đấu để mà có cái primary mà để ông ra ông tranh cử, nhưng mà bên kia nó không có, không làm. Và nếu bằng muốn có tổ chức vậy thì cái ông này với mấy người kia phải trả tiền chi phí của tổ chức primary đó. Đó là những cái điểm. Thì giờ ông hôm ngày 8 tháng 9 ông nói có thể ông tìm một cái giải pháp thay thế. Thì hiện giờ đó thì bên cái đảng mà No Label đó thì có khuynh hướng là muốn chào mời ông này để đứng ra để mà coi như là đại diện cho cái đảng Nobel ra tranh cử tổng thống. Đó là những cái điểm đó. Thành thử ra bên Đảng Dân Chủ họ thấy nếu mà giờ trường hợp phần này đó để phải chia phiếu, mà chia phiếu như vậy thì thấy rõ rằng là ông Joe Biden sẽ không thể thắng được ông Trump. Đó là những cái điểm mà họ nêu lên. Thì hiện tại giờ có nhiều cái khuynh hướng, chẳng hạn như cái bà mà ứng viên, cái ứng viên mà kỳ bên governor của cái Arizona đó, thì yeah, bà cũng khuyến khích, bà nói là ông có nên ra làm, bởi vì ít nhất là ông bà muốn có cái bên thứ ba để ra đấy. Vậy đó thì bên Đảng Dân Chủ sẽ không có cơ hội để ăn gian, bởi vì hiện giờ chỉ thí dụ trong cái phiếu bầu đó là tới có 3 người hoặc là 4 người, thành thử ra cái lối mà đó là thì họ không thấy ăn gian được. Đó là những cái điểm mà họ khuyến khích. Thì hiện giờ coi như cái tuyên bố của ông Kennedy đó thì ông nói có thể là ông sẽ chọn, bởi vì ông thấy thôi giờ trong cái Đảng Dân Chủ dù quá độc tài, nghĩa là ông nói cho rằng là sự gian lận đó. Thì hiện tại bây giờ thì xem cái số phiếu, số mà cái thăm dò dư luận đó thì thấy rõ rằng là ông Kennedy này á, là nếu thật sự có primary đó vậy thì ông sẽ đứng hàng thứ hai, mặc dầu cái số điểm ông chỉ có 12.3% thôi. Nhưng mà nếu cái ông này mà bên Đảng Dân Chủ á, họ e ngại ông này mà ra như vậy đó thì sẽ thu hút cái 12 cái số phiếu mà của bên Đảng Dân Chủ như vậy đó, thì sẽ là gây khó khăn, không ông Joe Biden sẽ không khó mà thắng cử được. Đó là những cái điều mà họ e ngại. Thì hiện như cái đời tuyên bố của ông Kennedy thì vậy, thì anh nghĩ là ông có thể ông là đứng ra tại bên cái đảng No Label ha. Thì đó thì trong cái phần mà ông phàn nàn trong bữa mà phỏng vấn anh nói đó, thì ông nói là một cái ủy ban Đảng Dân Chủ định gian lận để không có ai thách thức với ông Joe Biden. Thì ông thấy như vậy thôi giờ ông sẽ lựa chọn ông khác thay thế, chứ giờ nếu ông làm lên đó thì cũng không được. Do đó mà ông có thể ông sẽ chọn ông đứng về bên ra bên cái đảng nọ. Đó là những cái điểm mà họ e ngại đều lên đó cô.
Yeah.
Thì bởi vì theo cái
ta nói
cái
dò anybody mà can nghĩa là be better than Biden. Yeah. Thành ra cái gương mặt của ông, nghĩa là cháu trai của cố tổng thống Kennedy tranh cử tổng thống Mỹ thì coi bộ người ta chú ý. Mà dầu có ông này hay không ông này, mà chỉ có một cái nhân vật nào ra đó, thì người ta cũng nghĩ rằng ông Joe Biden này thua mà thôi. Tại vì bây giờ đó, ngay Đảng Dân Chủ đó, họ cũng thấy là cái tuổi tác của ông này quá lớn rồi. Mình tuổi tác thì mình nói ai cũng tới cái tuổi già hết. Nhưng mà đòi run một cái nhiệm kỳ nữa đó thì nó lại quá đáng. Thành đã bây giờ Đảng Dân Chủ cũng tìm người thay thế ông Biden luôn. Và ông năm nay 80 tuổi rồi, tháng 11 này ông 81 rồi anh. Rồi khi mà ông làm tổng thống là coi như là già nhất lịch sử của nước Mỹ luôn.
Cô biết cái ở bên lúc ông ở Việt Nam đó,
yeah,
thì có một phóng viên hỏi ông. hỏi ông vậy chứ ông có đặt vấn đề nhân quyền với Cộng sản Việt Nam không?
Yeah.
Thì ông hỏi vậy chứ tôi không biết anh là ai, nhưng giờ tôi chỉ muốn đi ngủ à. Thì anh lấy mà phát nêu được kia bình luận nói lên đó. Rồi nói ông đi, một ông già 80 tuổi đi dự cái G20 bên Ấn Độ, rồi ghé Việt Nam, về tới đó đã đuối sức rồi muốn ngủ rồi, như vậy mà còn muốn ra tranh cử nhiệm kỳ 2 là làm sao làm điều hành đất nước được.
Vậy mà mình là mình thấy là cũng có nhiều người vẫn ủng hộ ông và muốn ông ra tranh cử, thành ra mình cũng không có biết, có những chuyện nhân gian không hiểu được. Mình nói về tranh cử đó
không có dễ thôi, cô không phải gì đâu á, là bởi vì đứng bên sau nhóm mà, bởi vì thật họ chỉ đặt ông Joe Biden ở chứ thôi, chứ họ đâu biết Joe Biden đã làm cái gì để họ làm thôi, thấy không? Nó cái ông này như vậy đó thì họ dễ xoay, họ muốn làm thì làm, mà phải nói là bên sau là Obama, thấy không?
Đúng rồi, thì là già người ta nói là người cầm đầu chủ chốt á, là có người đằng sau ông Joe Biden. Joe Biden chỉ là bị giật dây mà thôi, thì chúng ta cũng nghe như vậy. Dạ.
Nó thì ông này nó như vậy đó thì dễ giật dây, còn nếu một người khác á, họ không giật dây được, thành thử họ muốn dựng cái hình tượng này lên để làm thôi. Thấy không? Đó là
cái chuyện này nó cũng giống như ở Việt Nam đó anh, tại vì khi mà có những người mà chuyên môn phỏng vấn những người mà ở bên Việt Nam, những nhà đấu tranh dân chủ hoặc là những người mà bất đồng chính kiến đó, thì họ nói rõ ràng cũng giống như vậy. Ở Việt Nam nếu mà anh khôn, anh là người khôn, anh không có bao giờ được đắc cử hết trơn á. Nghĩa là mọi người phải là những người mà mình gọi là cái chữ gì anh ha?
Dễ khai kiến.
Dễ sai khi hoặc là nói chuyện ngu hẳn ra đi thì mới được đắc cử vô chức chủ tịch và cũng như là tổng bí thư. Tổng bí thư với chủ tịch với cái gì của ở bên Việt Nam, hoặc là những người mà leader đó là toàn những người mà ngu thôi. Thì nó bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng có một cái hình tượng nào người ta dựng ra, cũng giống như dựng ra một cái hình tượng Hồ Chí Minh, rồi người ta để mà nói là cái gì cũng là gương sáng của Hồ Chí Minh hết. Nhưng mà anyway, thì cũng giống như ông Joe Biden, bây giờ người ta nói ông tổng thống này đó, ông là ruột để ra mà da thì để vào. Ông cứu trợ cho những nước lên hàng tỷ 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 đô la, mà trong khi đó dân của ông nào đã ở Maui mới bị hỏa hoạn, rồi ở bên Florida bị thiên tai, lũ lụt, hoặc là biên giới đang tràn ngập, thì ông lại không có lo. Ông lo nghĩa là ông là đại khái như vậy. Thành ra bây giờ có những người trong đảng Cộng Hòa, trong đó có hai thượng nghị sĩ là đại diện cho tiểu bang Florida là Rick Scott và ông Marco Rubio đang lên tiếng phản đối mạnh mẽ cái chuyện mà ông Joe Biden là đưa thêm cái viện trợ cho Ukraine gộp chung với cái gói gọi là ngân sách bổ sung cứu trợ thiên tai. Thì hai ông này kêu gọi là thượng viện hãy loại bỏ cái dự định mà viện trợ thêm Ukraine. Thì không phải người ta không có thương Ukraine, người ta không có để ý Ukraine. Nhưng mà rõ ràng rằng cái ông này, ông lo chuyện của người ta, nhưng mà chuyện của dân của ông thì ông lo, phải không anh?
Thì ông làm sao lo được? Tôi nhớ kỳ mà ông qua bên Hawaii gì đó.
Dạ.
Thì ông so sánh cái chiều trái với nhà bếp ông chứ. Cái đúng. Trái của ông.
Và do môi trường anh nữa.
Đó thì cô thấy làm sao cái ông này đầu óc nó không có còn trắng suốt nữa. Chứ không phải là ông ác đâu, phải không? Nhưng mà không còn một nhận xét nào chín chắn nữa trơn á. Còn cái vấn đề mà nhét vô này đó thì anh thật sự thì nói, bởi vì ổng là tổng thống thì cái chuyện đó là ổng, nhưng mà chính cái đám mà sau lưng ổng để xây sở ổng đó, nó làm giết những cái đó thôi. Chứ còn sự thật tổng thống ông Joe Biden ổng không có đủ sáng suốt để ổng mà làm những chuyện đó đâu. Thế không? Thành thử ra mới nói, phải nói đây là cái đảng Dân Chủ chứ không phải là ông Joe Biden. Cái đảng Dân Chủ
đúng
họ
rồi,
bây giờ họ nghĩ rằng sao họ cố để mà thắng cái cuộc chiến Ukraine thì để cố giãn cái uy tín của Joe Biden, bởi vì cái chuyện mà lúc thất bại Afghanistan là rất là nặng, giờ cái chuyện này nữa mà để thất bại nữa thì là không thấy được, họ muốn làm cái chuyện đó thành cái tiền bạc mà họ đổ ồ ạt. Nhưng mà phải nói trong cái vấn đề này đó, có nhiều người đặt vấn đề có tham nhũng không, là bởi vì cô nhớ không, cái trước đây đó người ta thấy cái tiền đó rồi bên quốc hội cũng ra làng lên biểu xét lại kế toán này kia, thì sau đó bên bộ quốc phòng bên vũ chức đài cho giờ kế toán lộn, bị kế toán lộn bời lộc cùng mới biết lộn lên tới 6 tỷ bạc, Cô tưởng tượng nó tính toán cái động sáu phi bạc thì cho rằng về cái số tiền mà đánh giá của cái giá trị của cái vũ khí được cung cấp kia nó nhiều quá nhiều, nó không có đúng với cái giá trị của nó, vì đó mà kết toán sai tới 6 tỷ bạc. Đó thì như vậy là người ta đặt ra vấn đề nó có thành cái tiền mà đéo ồ ạt như này. Như vậy mà tại lý do tại sao mà cô nói sẽ như hai sự chỉ công hòa đó, họ thấy rõ rằng đây muốn chen vô mà không phải chỉ nặng đó, thì họ mới biết rằng khi đưa cái tiền này đã chinh đó thì chưa chắc gì thông qua được ở Quốc hội. Thành muốn gài qua thế này đặng mà cứu vớt qua bên kia, mà cứu vớt á thì lại trong khi cái tiền mà để cứu thiên tai đó có 16 tỷ 6 thôi, mà giờ trong khi đó thì đưa kèm này cái gói ngân sách này là tới 40 tỷ để tới 24 tỷ và đã cho cái viện trợ cho Ukraine, là họ muốn gài đó để hy vọng vì nóng lòng của cứu trợ thiên tai cho cái vấn đề bão của Florida cũng như là cái quá hoạn bên Hawaii. Đó là những điểm đó do mấy ông này lên án và họ mới vừa muốn tách rời ra cái luật tôi rõ đàng hoàng, mà cái phần nào để viện trợ của Ukraine là riêng của Ukraine, cái nào mà của cứu nợ thiên tai là phải đưa riêng. Thì đó do đó mà đương làm đó thì có bên những cái thành viên đảng Dân Chủ họ khiếu nại, họ nói rằng họ không ủng hộ chuyện đó. Tuy nhiên đa số thì đồng ý muốn phải tách rời đó ra. Đó là những điểm đó, anh có theo dõi vậy đó cô.
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà cái thái độ của ổng và cái lời nói của ổng đối với dân ở bên Hawaii, Maui đó thì nó rất là kỳ lạ, hay là ổng cũng buồn ngủ không biết. Nhưng mà anh nhớ khi người ta hỏi là cái cảm tưởng của ổng về Maui thì ổng nói ra have no comment. Tại sao ổng lại có cái thái độ đó, và có vẻ là ổng có vẻ là rất là hờ hững với chuyện đó. Và anh nhớ là cách đây mấy năm khi mà Texas mình bị cái cơn mà bão tuyết đó rất nặng nề và nhiều người chết đó, thì ổng có đâu có đi qua liền tới, dạ nghĩa là ổng đi qua rất là trễ, mà ổng cũng không có đi tới ổng thăm liền nữa. Thành ra mình cũng không biết là trong đầu của ổng nghĩ gì, ổng không lẽ ổng lúc nào ổng cũng buồn ngủ hết trơn anh.
Thì đó, tổng thống luôn em đến đây đợi là sleep vô, thấy không? Thì bởi tại Hà Nội ổng cũng xác nhận ổng buồn ngủ, có thấy không?
Dạ. Vâng, cái đó là cái chuyện dài của ông Châu Bài Đình hả?
Ông đặt tên cho ai thì thông tin đấy hả cô?
Dạ, thành ra bởi vậy cho nên là chuyện dài, nhưng mà người ta nói thôi để cho ông làm hết nhiệm kỳ đi. Chứ nếu mà không mà cái bà mà cái gì cũng cười đó, mà bả lên bả thế ổng thì mình lại còn chết hơn nữa. Vâng, và cảm ơn anh một lần nữa đã bỏ thì giờ ra để điểm tin những cái chuyện mà quan trọng trong thế giới trong tuần qua. Trong thế giới trong tuần qua thì có nhiều lắm, nhưng mà anh em chúng ta thì lại không có giờ. Và hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới. Chúc anh có một ngày thật là bình an.
Rồi, cảm ơn cô Hương Nga và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng của anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Trang thất đông sâu, rừng ơi trăng sáng la lướt muôn nơi, trăng thấm tô thêm nhạc thêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn xưa, lòng người rừng sâu nồng nao.